What a beautiful sight that is.
Thật là một cái nhìn tuyệt đẹp. Thì ở với các anh em nắm giữ chức tư tế ở đây tại trung tâm đại hội, thật là đặc ơn để ở với các anh em. Khi còn nhỏ, tôi có thể nhanh chóng đứng lên sau khi té ngã. Tuy nhiên, trong những năm qua, tôi đã đến kết luận đáng lo ngại rằng các định luật vật lý đã thay đổi. Và lợi thế là tuổi già của tôi. Cách đây không lâu, tôi đi trượt tuyết với đứa cháu trai 12 tuổi của tôi. Chúng tôi đã tận hưởng thời gian với nhau chỉ đến khi tôi đụng vào một chỗ đóng băng và do đó rơi xuống một sườn đồi dốc. Tôi đã cố gắng làm mọi cách để đứng lên, nhưng không được. Tôi đã té ngã và tôi không thể đứng dậy được. Cơ thể của tôi không có sao hết, nhưng bản ngã của tôi hơi bị tổn thương. Vậy nên, tôi chắc chắn rằng mũ bảo vệ và kính bảo hộ của tôi được đeo đúng chỗ vì tôi muốn những người trượt tuyết khác không nhận ra tôi. Tôi có thể tưởng tượng mình đang ngồi đó để bất lực khi nhẹ nhàng trượt tuyết ngang qua, vui vẻ hét lên: "Xin chào, Anudorf." Tôi bắt đầu tự hỏi không biết sẽ cần có điều gì giải cứu cho tôi. Đó là lúc đứa cháu của tôi đến bên tôi. Tôi đã nói cho cháu biết điều đã xảy ra, nhưng nó không có quan tâm lắm đến lời giải thích của tôi về lý do tại sao tôi không thể đứng lên được. Nó nhìn vào mắt tôi, đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, và bằng một giọng nói chắc nhịch, nó nói: "Ông ơi, ông có thể làm điều này, làm điều đó ngay bây giờ." Tôi đứng lên ngay lập tức. Tôi vẫn còn không thể tin nổi. Tôi đã dựng dưu không thể thực hiện được trong một lúc, thì đó là ngày bây giờ đã trở thành hiện thực. Vì một cậu bé 12 tuổi đã đến với tôi và nói: "Ông ơi, ông có thể làm điều đó ngay bây giờ." Đối với tôi, đó là một cách thúc đẩy lòng tự tin, nhiệt tình và sức mạnh. Thưa các anh em, có thể có lần trong cuộc sống của chúng ta khi vượt lên và tiếp tục dừng nhiêu vượt quá khả năng của bản thân mình. Ngày hôm ấy, trong một sườn đồi dốc đầy tuyết bao phủ, tôi đã học được một điều gì đó, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể đứng lên được, nhưng vẫn còn có hy vọng. Và đôi khi chúng ta chỉ cần ai nào đó nhìn vào mắt chúng ta, nắm lấy tay của chúng ta và nói: "Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ." Chúng ta có thể nghĩ rằng phụ nữ có nhiều khả năng hơn nam giới để có những cảm giác không thích hợp và thất bại. Điều đó ảnh hưởng đến họ nhiều hơn chúng ta. Tôi không chắc rằng điều đó là đúng. Đàn ông có thể cảm tội lỗi, trầm cảm và thất bại. Chúng ta có thể giả vờ như thế, nhưng cảm xúc đó không làm chúng ta bận tâm. Nhưng cố đấy, chúng ta có thể cảm thấy cái nạn vì thất bại, vì thiếu sót của mình, nên chúng ta bắt đầu suy nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể thành công được. Thậm chí chúng ta còn nói, có thể cho rằng vì chúng ta đã từng ngã xuống, nên việc vấp ngã là số phận của mình. Như một nhà văn đã viết, chúng ta tiếp tục nhóm nhiêu, còn thuyền chở ngược dòng, luôn luôn trở về quá khứ. Tôi đã nhìn lại và nhìn thấy những người đàn ông đầy tiềm năng và ân điển ngừng tham gia vào công việc khó khăn để sáp đáp vương quốc của Thượng Đế vì họ đã thất bại một hoặc hai lần. Đây là những người đàn ông đầy triển vọng đã từng có là những người nắm giữ chức tư tế và là tối tớ đặc biệt của Thượng Đế. Nhưng vì họ vấp ngã và trở nên nản lòng, nên họ rút lui khỏi những cam kết của chức tư tế và theo đuổi những nỗ lực dễ dàng hơn nhưng ít xứng đáng hơn. Và do đó, họ tiếp tục chỉ hoàn thành một phần nhỏ của những điều mà họ có khả năng để hoàn thành. Không bao giờ vững tới, tiềm năng chính là quyền thừa kế của họ. Như nhà thơ này đã than thở, đây là những người kém may mắn, đã chết mà không hoàn thành được những điều họ có khả năng để làm. Có một bài thích thất bại, và đặc biệt chúng ta không thích thất bại trước những người mà chúng ta biết. Vì yêu mến, chúng ta đều muốn được tôn trọng và quý trọng. Chúng ta muốn trở thành vô địch. Nhưng vì là con người, nên chúng ta không thể trở thành vô địch mà không có nỗ lực kỷ luật hoặc không có những sai lầm. Thưa các anh em, số mệnh của chúng ta không được quyết định bởi số lần chúng ta vấp ngã, nhưng bởi số lần chúng ta đứng lên, phủ bụi trên người và tiến bước lên phía trước. Chúng ta biết cuộc sống này chuẩn thế là một thử thách, nhưng vì Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta bằng một niềm tình yêu thương hoàn hảo, nên Ngài chỉ cho chúng ta nơi tìm những câu trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta bản đồ để giúp đỡ chúng ta đi qua địa hình không chắc chắn và những thử thách bất ngờ mà mỗi người chúng ta phải gặp phải. Những lời của các vị tiên tri thật là một phần của bản đồ đó. Khi chúng ta đi lạc, khi té ngã, hoặc rời bỏ con đường của Cha Thiên Thượng, thì những lời của các tiên tri, chúng ta biết làm thế nào đứng dậy, trở lại vào con đường đó. Trong số tất cả các nguyên tắc được các vị tiên tri giảng dạy qua nhiều thế kỷ, một nguyên tắc đã được nhấn mạnh nhiều lần đã sứ điệp đầy hy vọng, vì khét lẽ rằng nhân loại có thể hối cải, thay đổi hướng đi và trở lại trên con đường chân chính của mong đồ. Điều đó không có ý nghĩa là chúng ta nên thoải mái với những yếu kém, sai lầm hoặc tội lỗi của chúng mình. Và có sự khác biệt quan trọng giữa nỗi buồn phiền vì tội lỗi mà dẫn đến sự hối cải và nỗi buồn phiền mà dẫn đến tuyệt vọng. Sứ đồ Phao-lô giải rằng vì sự buồn rầu theo yêu đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Nỗi buồn theo ý Chúa xoay dựng sự thay đổi và hy vọng nhờ vào sự trực tội. Nỗi buồn theo thế gian làm hạ thấp chúng ta, làm tiêu tan hy vọng và thuyết phục chúng ta nhượng bộ cám dỗ nhiều hơn nữa. Nỗi buồn theo ý Chúa dẫn đến sự cải đạo và một sự thay đổi trong lòng. Nó làm cho chúng ta ghét tội lỗi và yêu thương lòng nhân từ. Nó khuyến khích chúng ta đứng lên và bước đi trong ánh sáng yêu thương của Đấng Kitô. Khi sự hối cải chân thật là nhằm mục đích thay đổi, chứ không tra tấn hay hành hạ. Vâng, cảm giác hối tiếc, chân thành và cảm giác hối hận thật sự vì bất tuân thường là đau đớn. Nhưng chúng là những bước quan trọng trong tiến trình thiêng liêng của sự hối cải. Nhưng khi cảm giác tội lỗi dẫn đến sự tự kê tẩm hay ngăn cản chúng ta đứng dậy trở lại, thì nó đang làm cản trở thay vì thế, thúc đẩy chúng ta hối cải. Thưa các anh em, có một cách tốt hơn. Chúng ta hãy vươn lên và trở thành những người đàn ông của Thượng Đế. Chúng ta có một đấng vô địch, một thực đấng cứu rỗi đã đi ra trong chủng bóng chết thay vì cho chúng ta. Ngài đã phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho chúng ta. Không một ai đã từng có ít tình yêu thương lớn hơn Chúa Giêsu Kitô, chiên con không tỉ vết, sẵn sàng hy sinh trên bàn thờ của lễ thiêu và trả giá cho tội lỗi của chúng ta, không thiếu một đồng tiền. Ngài chịu đau đớn và đau khổ cho chúng ta. Ngài mang gánh nặng của chúng ta, tội lỗi của Ngài, tội lỗi của chúng ta đầy nặng trên vai của Ngài. Các bạn thân mến của tôi, khi chúng ta quyết định đến cùng Ngài, khi chúng ta mang danh Ngài và mạng nhãn bước đi trên con đường làm mong đầu, rồi sau đó nhờ vào sự trực tội, chúng ta hứa không những hạnh phúc và bình an trong đời này, mà còn cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Khi chúng ta phạm lỗi lầm, khi chúng ta phạm tội và sa ngã, chúng ta hãy suy nghĩ về ý nghĩa của việc thật sự hối cải. Điều đó có nghĩa là hướng lòng và ý chí đến Thượng Đế, và từ bỏ tội lỗi của chúng ta. Sự hối cải dẫn đến sự bảo đảm thiêng liêng rằng chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ. Một trong các phương pháp của kẻ nghịch thù để ngăn cản chúng ta tiến triển là làm cho chúng ta nhầm lẫn về con người thật sự của mình, về điều chúng ta thật sự mong muốn. Chúng ta muốn dành thời giờ với con cái của mình, nhưng chúng ta cũng muốn đắm mình vào nhiều sở thích dành cho đàn ông của mình. Chúng ta muốn giảm cân, nhưng cũng muốn thưởng thức các loại thức ăn chúng ta thèm. Chúng ta muốn trở thành giống như Đấng Kitô, nhưng cũng tức giận khi một anh chàng lái xe quẹo ngang trước đầu xe mình. Mục đích của Satan là để cám dỗ cho chúng ta đánh đổi những viên ngọc vô giá của hạnh phúc đích thực và các giá trị vĩnh cửu để lấy một món đồ, nữ trang giả rẻ tiền bằng nhựa mà chỉ là hạnh phúc và niềm vui ảo tưởng và giả mạo mà thôi. Cái nghiệp thù sử dụng một phương pháp khác để ngăn cản chúng ta vừa vươn lên là làm cho chúng ta thấy các giá lệnh đã được áp đặt lên mình. Tôi cho rằng đó là bản chất tự nhiên của con người để chống lại bất cứ điều gì thoạt tin dường như không phải là ý nghĩa của mình. Nếu chúng ta xem ăn uống lành mạnh và tập thể dục như là điều chỉ có bác sĩ hy vọng chúng ta nên làm, thì chúng ta có thể thất bại. Nếu chúng ta xem những lựa chọn này là con người của chúng ta và là con người chúng ta muốn trở thành, thì sẽ có một cơ hội lớn hơn để hoàn thành điều chúng ta đã bắt đầu và được thành công. Nếu chúng ta xem việc giảng giải tại gia chỉ là mục tiêu của chủ tịch giáo khu, thì chúng ta có thể đặt giá trị thấp hơn vào việc thực hiện bổn phận đó. Nếu chúng ta xem đó như là mục tiêu của mình, là điều chúng ta mong muốn làm để trở nên giống như Đấng Kitô hơn và phục sự những người khác, thì chúng ta không những sẽ thực hiện cam kết của mình mà hoàn thành cam kết đó theo cách thật sự đầy ban phước cho các gia đình chúng ta đến tham gia giảng dạy của mình. Thường thường chúng ta chính là những người được bạn bè và gia đình giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta nhìn xung quanh với đôi mắt tín ý và được thúc đẩy bởi một tấm lòng quan tâm, thì chúng ta sẽ nhận thấy những cơ hội Chúa đã đặt phía trước chúng ta để giúp đỡ những người khác đứng dậy và tiến bước để đạt tiềm năng thực sự của họ. Thánh thư dạy rằng, hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Thật là nguồn quyền năng thuộc linh tuyệt vời để sống một cuộc sống liêm khiết và ngay chín và tập trung vào nơi chúng ta muốn sống trong thời vĩnh cửu. Ngay cả nếu chúng ta chỉ có thể nhìn thấy điểm đến thiêng liêng này bằng con mắt đức tin, thì điều đó sẽ giúp chúng ta ở lại con đường. Khi sự chủ yếu của chúng ta chủ yếu tập trung vào những thành công hay thất bại hàng ngày của mình, thì chúng ta có thể mất đi con đường của mình, đi lang thang và sa ngã. Vì đặt các mục tiêu cao hơn sẽ giúp chúng ta trở thành những con trai, anh em trai, người cha và người chồng tốt hơn. Ngay cả những người chú tâm nên các mục tiêu thiêng liêng thỉnh thoảng vẫn có thể sa ngã, nhưng họ sẽ không bị đánh bại. Họ tin kể dựa vào những lời hứa của Thượng Đế. Họ sẽ đứng lên với một niềm hy vọng lớn lao nơi Thượng Đế ngày chính và tâm nhìn đầy soi dẫn vào một tương lai sáng lạng. Họ dựa vào những lời hứa của Thượng Đế. Họ biết họ có thể làm điều đó ngay bây giờ. Mỗi người trẻ tuổi lẫn tuổi đều đã có kinh nghiệm riêng của mình, đã sa ngã. Sa ngã là điều tự nhiên sẽ đến với con người trần thế của chúng ta. Nhưng miễn là chúng ta sẵn lòng đứng lạnh lại và tiếp tục trên con đường hướng các mục tiêu thuộc linh mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể học được một điều gì đó từ sự thất bại đó và trở thành tốt hơn và hạnh phúc hơn. Thưa các anh em, các bạn yêu quý của mình, sẽ có những lần các anh em nghĩ rằng mình không thể đứng lên hoặc được tiếp tục được. Hãy tin kể vào Đấng Cứu Rỗi về tình yêu thương của Ngài, với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô cùng sức mạnh và hy vọng về phúc âm phục hồi. Các anh em sẽ luôn luôn có thể đứng lên được và tiếp tục. Thưa các anh em, chúng tôi yêu mến các anh em. Chúng tôi cầu nguyện cho các anh em. Các anh em nên nghe lời cầu nguyện mà Chủ tịch Monson dâng lên cho các anh em. Cho dù các anh em là một người cha trẻ tuổi, một ngà, một người mang chức tư tế lớn tuổi, hoặc một thầy trợ tế mới được xác phong, thì Chúa quan tâm đến các anh em. Chúng ta công nhận rằng con đường của các anh em đôi khi sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi đưa ra lời hứa này khi các anh em trong danh của Chúa hãy đứng lên và noi theo gương của Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Rồi một ngày nào đó, các anh em sẽ nhìn lại và được tràn ngập lòng biết ơn vĩnh cửu vì các anh em đã chọn để tin kể vào sự chuộc tội của sức mạnh của sự chuộc tội để nâng đỡ và ban cho các anh em sức mạnh. Các anh em và bạn bè thân mến, dù các anh em đã làm lỗi và sa ngã bao nhiêu lần đi nữa, thì trong tâm danh của vị nam tử Đức Chúa Cha vĩnh cửu, hãy đứng thẳng và bước đi trong ánh sáng của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Các anh em có khả năng nhiều hơn mình có thể tưởng được. Các anh em có thể làm điều đó ngay bây giờ. Tôi làm chứng về điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.